Chương 8. Thỉnh thoảng tôi có đến thăm Hayakawa. Mỗi khi gặp nhau, chúng tôi thường hỏi: chị đã tìm được vị thầy nào chưa? Trong một khóa tu tại chùa Chuji, tôi có nghe vài người nhắc đến tên thiền sư Sugasama tại tỉnh Shito và nói rằng đó là một vị thầy cự phách. Tôi bèn kể cho Hayakawa nghe. Bà có vẻ thích lắm, nhưng vốn cẩn thận, bà bảo tôi: chị hãy để tôi đến đó trước xem thế nào. Lời đồn đãi nhiều khi không đúng sự thật đâu. Nếu quả là một vị chân tu đạo hạnh, chúng ta sẽ cùng đến đó cầu đạo. Hôm sau, Hayakawa thu xếp đi Shito ngay. Khi trở về, bà đến tìm tôi và nói vắn tắt: vị thầy đó rất giỏi, tôi đã xin phép gặp ngài vào tuần sau, chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Tôi biết Hayakawa là người cẩn thận, có nhận xét thâm trầm. Một khi bà đã nói vậy, chắc chắn thiền sư Sugasama phải là một người đặc biệt hiếm có. Shitoji là một ngôi chùa khá lớn, chánh điện trần thiết giản dị nhưng nghiêm trang. Thiền sư Sugasama dáng người cao lớn, trông có vẻ lạnh lùng khắc khổ hơn những vị tăng mà tôi đã gặp. Vừa nghe Hayakawa giới thiệu, ông đã nói ngay: tôi nghe nói bạn nghiên cứu rất nhiều về Phật học. Tôi ngượng ngập vì kiến thức hạn hẹp của mình nên chỉ ấp úng nói vài câu lấy lệ. Nhưng thiền sư Sugasama đã nói: học nhiều mà không biết áp dụng chỉ là một mớ kiến thức suông, không ích lợi gì cho việc giải thoát hết. Mặc dù đó chỉ là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nó có một sức mạnh vô thường. Dường như ông đã đánh trúng vào tâm lý đang hoang mang của tôi, nên tôi không thể chịu được nữa. Bao nhiêu nghi ngờ bất mãn trong lòng tôi trào ra như suối. Bỏ qua các dè dặt thường lệ, tôi kể lại việc theo học với giáo sư Shibata như thế nào và những khó khăn tôi gặp phải sau khi ông này qua đời. Thiền sư Sugasama im lặng nghe tôi nói rồi đặt câu hỏi: bà đã tọa thiền bao giờ chưa? Thưa có, con đã từng tọa thiền tại chùa Chuji và đã tham dự khóa nhiếp tâm tại Zuiganji với thiền sư Soten. Thiền sư Soten dạy những gì? Con được dạy phải tham công án vô. Bà đã kinh nghiệm được gì khi tham công án đó? Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi về những kinh nghiệm khi tu thiền. Tôi bèn kể lại công phu tu tập suốt mấy năm và nói rõ về kinh nghiệm lạ kỳ mà tôi đã trải qua khi còn ở trên núi Hokkaido. Tôi cũng kể thêm việc xin đặt tham và sự im lặng, không trả lời một cách bí hiểm của thiền sư Soten. Thiền sư Sugasama lập tức nói ngay: thiền sư Soten đã từ bi chỉ dẫn như thế mà bà vẫn không hiểu ư? Nếu không có sự im lặng sấm sét đó, thì giờ này bà đâu được như thế này? Câu nói bất ngờ của thiền sư Sugasama làm tôi giật mình và chớm lên hy vọng. Phải chăng hoàn cảnh của tôi không đến nỗi bi đát như tôi nghĩ? Thiền sư Sugasama nói tiếp: bà hãy lập tức đến tu viện Mitaka tại Tokyo xin nhập thất tu trong thời gian một năm. Tôi sẽ viết thư giới thiệu. Bà phải đi ngay, không nên chần chờ gì nữa. Lời nói của thiền sư Sugasama như có một sức mạnh kỳ lạ. Vừa nghe xong, tôi đã quyết định đi Tokyo nhập thất tu thiền ngay. Có lẽ cũng cảm nhận được điều đó nên ông mỉm cười có vẻ hài lòng. Lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Thiền sư Sugasama chỉ tay ra chính điện: bà hãy vào đó lạy Phật và đừng quên cảm ơn lòng từ bi của thiền sư Soten. Tôi sẽ thỉnh chuông cho bà. Chúng tôi bước vào chính điện làm lễ. Thiền sư Sugasama đích thân thỉnh ba hồi chuông. Sau khi lễ Phật xong, ông chỉ vào một bức tranh bằng giấy treo trên vách bị thủng mấy lỗ, ôn tồn nói: nhờ công phu tu tập, bà đã chọc thủng được bức màn vô minh, ít ra cũng thủng được hai lỗ nhỏ như bức tranh kia. Dù chưa hoàn toàn, dù vẫn còn nông cạn, nhưng ngộ vẫn là ngộ. Lời nói của ông như luồng ánh sáng chiếu thẳng vào tâm thức đen tối, đầy hoang mang của tôi. Lạ lùng thay, tôi cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ phi thường từ ông rót qua tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái sung sướng như lúc đó. Hình như tôi vừa tìm lại được một cái gì quý báu nhất đời. Câu trả lời mà tôi tìm kiếm bao lâu bỗng dưng được giải đáp một cách ngắn gọn và bất ngờ. Trước đây tại chùa Chuji, tôi đã kể về kinh nghiệm này cho hai vị tăng nghe. Một người cười lớn và nói rằng tôi đã mê ngủ. Người kia nói rằng đó chỉ là một cảm hứng nhất thời mà thôi. Có lẽ vì thế, tôi không bao giờ muốn nói đến cái kinh nghiệm kia nữa. Thiền sư Sugasama nói, bà nên biết kỷ luật nhập thất tại ni viện Mitaka rất nghiêm khắc, nhưng đã khổ công tu hành trong suốt mấy năm. Tôi nghĩ bà có thể chịu đựng được. Bà hãy đi ngay trước khi thân thể của bà không chịu đựng nổi những kỷ luật gây gắt này. Hayakawa vẫn im lặng từ trước đến nay, nhưng đến lúc đó thì bà vội vã can thiệp. Thưa thầy, chị bạn tôi đã già yếu lắm rồi. Tu nhập thất với những kỷ luật khắt khe, tôi sợ bạn tôi chịu không nổi. Tại sao thầy không thâu nhận và hướng dẫn cho chị ấy ngay tại đây có hơn không? Ta rất bận, không thể thâu nhận đệ tử trong lúc này. Nếu thế thì cứ để chị ấy ở lại đây. Khi nào rảnh rỗi, thầy chỉ dẫn cho chị ấy cũng được. Không được, bà phải lên đường ngay trước khi nghiệp lực đời trước của bà làm giảm đi lòng nhiệt thành cầu đạo. Bà nên biết đây là cơ hội cuối cùng. Tôi cương quyết nói ngay, xin cảm ơn lòng từ bi chỉ dẫn của thầy, con xin đi ngay. Quay qua Hayakawa, tôi khẩn khoản, xin cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng ý tôi đã quyết rồi. Hayakawa rưng rưng nước mắt nhìn tôi, nhưng tôi biết chị đang mừng cho tôi. Tôi trở về Tohyokuro, cho thu xếp hành trang để lên đường ngay. Tôi cho đi tất cả mọi vật sở hữu, chỉ giữ lại 3 chiếc áo. Trước khi lên đường, tôi trở về làng cũ để thăm mộ song thân. Được tin tôi sẽ xuất gia nhập thất trong một tu viện tại Tokyo, gia đình tôi phản đối kịch liệt. Đứa con rể nói, mẹ đã lớn tuổi rồi, không thể mạo hiểm như thế được. Không ai ở tuổi đó mà xuất gia tu hành nữa. Tu như vậy thì được lợi ích gì? Bây giờ mẹ đã có cháu, đã trở thành bà ngoại rồi, mà sao không hành động như người đã có tuổi? Đứa con gái vốn ít nói cũng can ngăn. Mẹ già rồi, đã chịu đựng cực nhọc cả đời rồi, bây giờ là lúc mẹ nên ở nhà tĩnh dưỡng cho con cháu báo hiếu. Tôi cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của đứa con mà tôi không hề nuôi nấng chăm sóc. Hai cháu ngoại cũng chạy đến ôm chầm lấy tôi, không muốn để cho tôi ra đi. Trước tình cảm gia đình, tôi cũng mũi lòng nhưng lại nghĩ, đời người nhanh như bóng câu qua cửa. Ta chưa tìm được con đường giải thoát thì một phút chưa đại ngộ là một phút phí phạm. Ta không thể lưu luyến nơi đây được. Chiều hôm đó, chúng tôi mang hương hoa phẩm vật ra lễ trước mộ song thân của tôi. Đứng trước 2 nấm mộ, tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi biết mình là một đứa con bất hiếu, một người mẹ không ra gì, một bà ngoại chẳng bao giờ biết đến các cháu. Nhưng làm sao được khi tâm tôi không hề yên ổn, lúc nào cũng bị dằn vặt bởi khổ đau. Sau cùng tôi gạt nước mắt khuyên hai con, thời gian rất quý, một phút giây ngắn ngủi cũng là một chút mạng sống rồi, cho nên mẹ không thể lãng phí thời gian được. Mẹ không muốn chờ đến ngày mai khi chân tay đã mỏi, mắt mờ, tai điếc, không tu hành được nữa. Có lẽ vì kiếp trước mẹ không chịu tu hành nên kiếp này mới gặp khó khăn trở ngại như vậy. Nhưng nay mẹ đã gặp được cơ hội thì phải bắt lấy ngay. Cả đời mẹ chỉ chờ đến cơ hội này. Nếu các con thương mẹ, hiểu mẹ thì hãy vui vẻ để cho mẹ ra đi. Trước khi rời khỏi làng, một người bạn cũ rất giỏi về khoa tử vi bói toán đã đến gặp tôi cảnh cáo. Số chị năm nay gặp nhiều tai họa lớn, có thể thiệt mạng. Chị hãy đợi đến năm sau, đi thì cũng không muộn. Tôi cương quyết trả lời, cảm ơn bạn đã khuyên, nhưng tôi đã chờ cơ hội này từ bao nhiêu năm nay rồi. Một phút chờ đợi là một phút khổ đau, xin hãy cho tôi ra đi một cách thoải mái. Một cô đồng khi xưa đã học hỏi về thần đạo với tôi cũng khuyên, tôi được chư thần cho biết chuyến đi này của chị giữ nhiều lành ít, chị hãy xét lại. Tôi trả lời, tôi không còn bao nhiêu thời giờ nữa, mà cơ hội chỉ đến một lần thôi. Xin hãy để cho tôi nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng này, dù chết tôi cũng cam lòng. tôi rời Hokkaido vào ngày 2 tháng 6 năm 1955. Khi đó tôi vừa được 59 tuổi. Ngồi trên xe lửa đi Tokyo, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định xin xuất gia của mình. Đây là một vấn đề mà tôi và Hayakawa đã bàn cãi rất nhiều lần trước đó. Theo tôi, muốn tiến bộ trên con đường tu, người ta phải từ bỏ gia đình để vào chùa, giữ gìn giới luật, xả thân tu hành để cầu giải thoát. Hayakawa lại cho rằng việc xuất gia không cần thiết vì một người tu tại gia vẫn có thể giải thoát được. Tôi cho rằng nếu không có một nhóm người cùng nhau khuyến tu, hỗ trợ tinh thần trong một môi trường thuận tiện, người tu một mình dễ bị lung lạc, cám dỗ, khó tiến bộ và có thể lầm lạc vào các con đường tà. Kinh nghiệm bản thân tự mình cầu đạo suốt mấy chục năm nay đã dạy tôi như thế. Hayakawa cho rằng người ta không thể tìm đến một môi trường thuận tiện cùng một số người xa lìa thế gian để tỉnh tu mà phải biết tu trong mọi hoàn cảnh. Bà chủ trương người ta không thể lìa bỏ xã hội vì mọi chúng sinh đều có liên hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời ra được. Do đó, theo bà, con đường đứng đắn nhất là phải đem đạo vào đời, không lìa xa thế gian mà phải tìm giải thoát ngay trong thế gian này. Chúng tôi đã bàn cãi nhiều lần về việc này. Có lần chúng tôi đã phải hỏi giáo sư Shibata, nhưng ông này chỉ cười và nói rằng không có con đường nào là tuyệt đối. Mỗi cá nhân có một nghiệp quả riêng biệt và mỗi người phải tự tìm lấy cho mình một con đường thích hợp. Nghe vậy, tôi nhất quyết chọn con đường xuất gia. Theo tôi, nếu không thành công trong kiếp sống này, ít ra tôi đã gieo trồng một hạt giống tu hành. Nhờ thế, những kiếp sau, tôi có thể tiếp tục con đường tu học cho đến khi giải thoát được. Tôi đến Tokyo vào một ngày hè, trời nóng như thiêu đốt. Chuyến hành trình dài làm tôi vô cùng mệt mỏi, chỉ mong được nghỉ ngơi và tắm rửa cho mát. Từ nhà ga xe lửa, tôi phải đi bộ dưới cái nắng như nung nấu đó một lúc mới đến tu viện Mikata. Đây là một ni viện nổi tiếng về kỷ luật và cách sống kham khổ, đạm bạc. Không như các tu viện khác sống bằng sự yểm trợ của Phật tử, các ni sư tại đây đã sống tự túc bằng cách trồng trọt rau trái, đan rổ, dệt chiếu theo đúng tinh thần cần lao của tổ Bích Trượng khi xưa. Điều không ngờ là tôi đến Mikata nhằm vào mùa an cư kiết hạ. Trước cửa tu viện có gắn một yết thị yêu cầu mọi người đừng làm rộn các ni sư trong thời gian tu tập này. Tôi ngần ngại đứng trước cánh cửa bằng gỗ dày, không biết có nên vào hay không. Sau cùng tôi tự nhủ, dù sao đã mất công đến đây, không lẽ lại quay về, nên tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Qua mảnh sân nhỏ trồng rất nhiều hoa, tôi đi đến nhà bếp và gặp một ni sư già đang nấu ăn. Tôi xuất trình lá thư giới thiệu của thiền sư Sugasama và giải thích lý do cuộc viếng thăm của mình. Bà ni sư già mời tôi dùng trà và nói: "Tôi biết bà đã trải qua một hành trình dài từ Hokkaido đến đây, nhưng bà không thể gặp ni sư trưởng được. Trong mùa an cư, chúng tôi không tiếp xúc với người ngoài. Hơn nữa lúc này, ni trưởng đang tọa thiền, không thể làm rộn ngài được." "Như vậy ni trưởng tọa thiền trong bao lâu?" "Có khi một ngày, có khi lâu hơn thế." "Liệu tôi có thể chờ đợi đến khi ni trưởng hoàn tất thời khóa thiền được không?" "Không được, lúc khác bà hãy trở lại." Tôi cố gắng năn nỉ bà này cho phép tôi tạm trú tại đây ít hôm, nhưng bà lễ phép từ chối. "Tôi chỉ là người làm bếp, không thể quyết định gì được. Kỷ luật tu viện rất nghiêm, không ai được phép tá túc nơi đây nếu không có lệnh của vị ni trưởng. Ngay như thiền sư Sugasama có đích thân đến đây cũng phải xin phép trước, chứ không thể đường đột mà đến như vậy được. Xin bà hiểu cho." Một lần nữa tôi cảm thấy niềm hy vọng đang chan chứa bỗng tắt ngúm. Tại sao mỗi lần tôi sắp đạt được điều gì lại có những trở ngại như vậy? Phải chăng đây là một thử thách? Tôi nghiến răng quyết định, dù khó khăn thế nào cũng nhất định không bỏ cuộc. Tôi cố gắng năn nỉ: "Thưa bà, tôi chẳng quen ai ở Tokyo cả. Tôi đến đây chỉ với mục đích duy nhất là được xuất gia đầu Phật và nhập thất tu thiền." Bà đi già tỏ vẻ thương hại. Sau một lúc suy nghĩ, bà nói: "Thôi được rồi, Nếu bà đã đến thế, thì tôi sẽ thưa lại với ni trưởng sau khi bà hoàn tất công phu thiền quán. Nếu ni trưởng bằng lòng tiếp bà, thì mời bà trở lại sao vậy? Nhưng tôi không quen ai ở Tokyo cả, xin bà cho tôi tạm trú qua đêm nay. Không được, nếu không có phép, tôi không thể cho bà tạm trú tại đây. Không lẽ bà không quen biết một người nào ở đây hay sao? Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ đến một vị tăng tên Minamikawa, xuất thân từ Tokyo, thường hay đến giảng dạy các khóa thiền tại chùa Chuji. Tôi có quen một vị tăng tên là Minamikawa. Tưởng ai chứ Đại Đức Minamikawa thì chúng tôi biết. Vị này tu tại chùa Taiheiji, cách đi không xa, bà có thể đến đó xin tá túc qua đêm được. Biết không thể năn nỉ gì thêm, tôi đành xách khăn gói theo lời chỉ dẫn của ni sư kia tìm đến Taiheiji. Một lần nữa, tôi phải đi bộ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè suốt mấy giờ liền mới đến được Taiheiji. Khi đến đây thì quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi phải cố gắng lắm mới trình bày được hoàn cảnh của mình. Một lần nữa tôi lại thất vọng. Vị tri kích tại đây cho biết Đại Đức Minamikawa đã đi hoàn pháp tại chùa Ryukyu, phải mấy tuần lễ nữa mới về. Tôi lặng người không biết phải nói gì. Dĩ nhiên tôi có thể tìm một xó nào đó ngủ tạm qua đêm, nhưng trải qua chuyến hành trình dài, tôi thấy trong người vô cùng mệt mỏi, cần một mái nhà che chở. Tôi đang ngập ngừng lúng túng thì một vị sư già ở đâu bước vào. Vị tri khách tăng liền giới thiệu tôi với vị này. Đây là vị trụ trì chùa Taiheiji, thiền sư Yasutani. Đó là một ông lão có khuôn mặt gầy ốm, hai gò má rất cao và đầy những vết nhăn. Ông im lặng nghe vị tri khách tăng trình bày hoàn cảnh của tôi, rồi ôn tồn nói ngay. Tội nghiệp quá, bà đi từ xa đến đây chắc mệt mỏi lắm rồi. Bà hãy tạm trú tại đây qua đêm nay đã, để tôi thu xếp phòng riêng cho bà. Tôi mừng rỡ đến chảy nước mắt và không biết phải nói gì hơn ngoài mấy câu cảm ơn tầm thường. Không như những vị trụ trì khác có thể sai người dọn phòng cho tôi, thiền sư Yasutani đích thân đưa tôi đến tận phòng riêng. Ông còn thân hành mang cho tôi một tấm nệm ngủ nữa. Tôi cảm động trước cử chỉ thân ái giản dị của vị sư già này. Hôm sau tôi trở lại Mikata, nhưng người ta cho biết ni trưởng vẫn còn tọa thiền chưa xong, nên tôi đành trở về Taiheiji kể lại mọi sự cho thiền sư Yasutani. Ông này ôn tồn nói, bà cứ tự nhiên tạm trú tại đây thêm ít hôm nữa cho đến khi nào ni trưởng tu viện Mikata hoàn tất thời khóa công phu. Từ nay bà khỏi mất công qua lại bên đó nữa. Để tôi cho người nhắn với họ rằng bà hiện tạm trú tại đây, khi nào ni trưởng có thể tiếp bà thì bà hãy qua đó gặp họ sau. Tôi hết sức cảm động trước thịnh tình của thiền sư Yasutani. Trong thời gian tạm trú tại đây, tôi ra sức làm công quả, quét dọn lau chùi quanh chùa cẩn thận để báo đáp tấm lòng tử tế của các sư sãi nơi đây. Vài hôm sau, một ni sư từ Mikata đến gặp tôi và cho biết ni trưởng đã hoàn tất thời khóa thiền và sẵn sàng tiếp tôi. Tôi mừng rỡ theo vị này trở lại Mikata. Vị ni trưởng là một người lớn tuổi, mặt đầy những vết nhăn và đặc biệt có một cặp mắt rất sáng. Bà nói, tôi đã đọc kỹ lá thư giới thiệu của thiền sư Sugasama và đã suy nghĩ kỹ về trường hợp của bà. Theo ý tôi thì có lẽ giải pháp tốt nhất là bà hãy tìm một nơi nào đó tại Tokyo rồi hàng tuần đến đây tu học. Tôi thất vọng kêu lớn, thưa ni sư, con đến đây với mục đích xin xuất gia tu học. Việc sống với một gia đình nào đó rồi hàng ngày đến chùa tu học không phải là điều con muốn. Như vậy ý bà muốn xin được xuất gia? Thưa đúng như vậy, hoàn cảnh của con không cho phép con tu hành một cách nửa chừng được nữa. Xin ni trưởng cho phép con được xuất gia thọ giới và nhập thất. Vị ni trưởng nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng, nhưng ít ra phải có một người nào đó bảo đảm cho bà kia chứ. Bảo đảm gì nữa, con tự bảo đảm cho mình là được rồi. Nhưng nếu bà đau yếu hay bệnh tật thì sao? Không sao đâu, con khỏe lắm, chẳng bao giờ đau yếu cả. Nhưng ốm đau đâu phải là điều người ta có thể tránh được. Xin ni trưởng đừng quá quan tâm, đến khi đó hẳn hay. Không được, nếu bà đau ốm sẽ làm phiền những người chung quanh, ai sẽ săn sóc lo lắng cho sức khỏe của bà đây? Thưa ni trưởng, con biết thế, nhưng xin ni trưởng mở lòng từ bi. Chúng tôi rất tiếc, ni viện tại đây có luật chỉ nhận những người từ 20 đến 30 tuổi thôi. Bà đã vượt quá số tuổi ấn định rồi. Tôi có cảm tưởng như bị sét đánh ngang tai. Có thể như vậy hay sao? Có lý nào người ta lại không nhận tôi? Tôi cố gắng nói, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không sao nói được. Vị ni trưởng tiếp tục. Kỷ luật tại đây rất gắt gao. Các ni sư tại đây đều sống tự túc bằng cách làm việc lao động. Họ đang rổ, dệt chiếu, trồng trọt cây trái. Do đó sức khỏe là điều rất quan trọng. Tôi việc này chỉ nhận những người còn trẻ mà thôi. Nhưng không lẽ nào không đổi luật được sao? Không được, chúng tôi không thể vi phạm luật lệ đã đặt ra được. Thưa ni trưởng, nếu bà không cho phép con xuất gia thì ít ra cũng cho phép con được sống tại đây. Không được, bà chỉ có thể đến đây trong những thời khóa tu tập mà thôi. Như thế thì ít quá. Con muốn xin nhập thất. Không được, việc nhập thất chỉ dành cho những người đã được chọn lựa cẩn thận, những người đã dày công tu hành trong nhiều năm tại đây. Phần bà là người mới, lại chưa xuất gia thọ giới, ta không thể cho phép bà nhập thất được. Nhưng ni sư không cho phép con xuất gia thì làm sao con có thể nhập thất? Chúng tôi rất tiếc, nhưng hiện nay tuổi bà đã cao, sức khỏe của bà đã suy giảm nhiều, nên chúng tôi không thể thâu nhận bà được. Tôi trở về Tai Hê Si với một tâm trạng buồn chán, thất vọng hơn bao giờ hết. Một lần nữa tôi lại thất bại trong việc tìm lối thoát cho mình. Có lẽ nghiệp của tôi quá nặng. Mỗi lần muốn tu là một lần gặp trở ngại. Con đường đạo vẫn còn là một cái gì xa vời, không thể đạt được, và tôi trở lại tâm trạng bơ vơ lạc lõng như hôm nào. Thiền sư Yasutani yên lặng nghe tôi trình bày rồi ôn tồn hỏi, bây giờ bà định làm gì? Thưa thầy, có lẽ tôi đành phải trở lại Hokkaido. Lúc đó tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất là trở về Hokkaido, tìm đến thiền sư Sugasama xin thụ giáo mà thôi. Tôi biết thiền sư Sugasama rất bận và không có ý định thâu nhận đệ tử, nhưng tôi không còn giải pháp nào khác. Ông là cái phao duy nhất mà tôi có thể bám víu được trong lúc này mà thôi. Thiền sư Yasutani quan sát tôi một lúc rồi nhẹ nhàng nói, nhưng bà đã mất bao công phu đến đây để xin xuất gia. Tôi nghẹn ngào như muốn khóc. Thưa dân, nhưng con không may mắn. Thiền sư Yasutani nhìn tôi một lúc rồi thong thả nói, cửa chùa lúc nào cũng rộng mở, nếu bà đã nhất quyết thì ta có thể thu xếp cho bà xuất gia tu học tại đây được.